Câu hỏi: con có một người thân mất, muốn giúp về tâm linh cho người thân được siêu thoát, được tái sanh về cảnh giới tốt, thì con gỡ tiền phóng sanh, cúng chay tăng, rồi làm những việc cần làm để hộ trì tam bảo, nhưng không có ghi tên của người quá cố, thì người quá cố có được lệ lạc hay không? Trong kinh Địa Tạng đó có đoạn nói như sau: sau khi người thân chúng ta qua đời, những người còn lại đó làm tất cả các công đức rồi hồi hướng công đức cho người quá cố. Theo luật nhân quả đó, người quá cố đó chỉ hưởng tối đa là 1/7 công đức thôi, 6/7 còn lại đó là do người trực tiếp thực hiện. Cũng xin nói thêm, con số 7 đây là số biểu tượng chỉ cho công đức nhiều nhất hay là công đức trọn vẹn, như vậy chỉ được 1/ nhỏ thôi, lý do là được cộng hưởng. Có rất nhiều người đó khi còn sống đủ các tiện nghi, giàu có, phú quý, nhưng lại không có cơ hội làm các việc làm, hoặc do không muốn, hoặc do quá bận, hoặc do quá keo, hoặc một lý do nào khác. Nhưng khi đối diện trước cái chết của người thân đó, nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho họ mở lòng ra, nghĩ đến người thân của mình, ráng mà làm theo sự hướng dẫn. Nhờ đó đó mà người chết đã hưởng được một cộng hưởng nhất định từ việc làm thiện của những người thân. Do vậy đó, chúng ta phải hiểu là việc làm sau khi người chết qua đời hồi hướng công đức cho người đó không lệ ích cho bằng khi người đó còn sống ta làm, và làm cho người đó biết được các việc làm tốt của mình dành cho họ. Ví dụ như người mẹ, người cha hay ông bà của mình ở tuổi xế chiều có rất nhiều tài sản, chúng ta thuyết phục người đó dành ra một cái khoản tài chính nhất định để làm việc thiện. Mình là người đại diện trực tiếp nhân danh người bệnh này đi làm các việc thiện, quay video, chụp ảnh về giải thích và chứng minh cho người bệnh đó biết được. Thì như vậy người đó đó cảm thấy hân hoan hơn, vì họ là người trực tiếp làm, còn chúng ta là người đại diện hoặc thay thế cho người đó làm dùng. Thì trong tình huống này đó, kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc. Sau khi chết thì không ai có thể mang theo bất cứ một sở hữu tài sản nào gây dựng hợp pháp trong suốt mấy chục năm. Cho nên tốt nhất là biết chia sẻ nó ngay khi mình còn sống. Điều này nó tốt hơn và nó có giá trị nhân sinh hơn là sau khi chúng ta qua đời mới làm công đức để hồi hướng. Khi chúng ta phát tâm làm trai tăng thì theo thầy tốt nhất chúng ta nên làm trong thời gian còn hoàng linh cữu tại nhà, hay là tại cái nơi hoàng. Lý do là gì? Theo Đức Phật đó, phần lớn sau khi chết vài giây con người được giảng sanh và tái sinh theo nghiệp. Người nào nhiều nhất là vài ngày thôi. Về sau này đó, Trung Quốc đó mới mở rộng ra học thuyết là 7 tuần thất, cứ 7 ngày hương linh đó chết đi một lần, tối đa đó là 7 lần, như thế thì hương linh được giảng sinh. Ở miền Bắc á, thì cũng do mê tín mà người ta đó đề nghị cúng dường trai tăng vào tuần thất thứ 5, tức là ngày thứ 35. Còn ở miền Nam á, thì cúng vào tuần thất thứ 7, tức là vào lúc 49 ngày. Theo thầy, cúng tuần thất thứ 5 hay thứ 7 là quá muộn, bởi vì vào thời điểm đó có thể là 99% á, những người chết đã được tái sinh hết rồi. Còn có vướng kẹt hay không là vướng kẹt mấy ngày đầu. Do đó chúng ta nên trở về với đạo Phật gốc, đó là làm lễ chia tăng khi còn hoàng linh cữu. Thì tại thời điểm này đó thì người thân, bà con, quyến thuộc đều đến để chia buồn. Chúng ta nên có thể mô phỏng cái cách thức của Thái Lan làm, đó là vào đêm cuối trước khi động quan thì người ta gỡ thơ hoặc là truyền miệng mời tất cả đến. Người đến tham dự đều mặc bộ màu công lê đen, để tượng trưng cho sự chia buồn. Sau đó đó thì họ mới mời một hoặc nhiều nhà sư đến đọc kinh cầu nguyện. Sau khóa kinh cầu nguyện là thuyết giảng Phật pháp cho người quá cố và những người còn sống. Sau lễ thuyết pháp đó thì gia chủ cùng với thân bằng quyến thuộc phát tâm hùng phước cúng dường trai tăng ngay tại chỗ. Thì trong tình huống này đó, nếu chưa được siêu đó, hương linh trực tiếp cảm nhận được các việc làm cúng kính của người còn sống, nhờ đó họ hoan hỷ và vui theo. Thì hành động hoan hỷ này giúp cho họ dầu không làm trực tiếp vẫn có công đức rất to lớn. Do đó làm càng sớm thì càng tốt, đừng chờ đến tuần thất thứ bảy, vì lúc ấy hương linh đã có mặt trong bào thai của người mẹ. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đề cập đến ba điều kiện hình thành mộng sấm mới. Thứ nhất là có tinh tra trứng mẹ. Thứ hai đó, trứng và tinh trùng giao phối nhau trong thời kỳ mà người mẹ có thể thụ thai. Hai điều này là hoàn toàn phù hợp với khoa học hiện đại. Đức Phật đã nói trước 26 thế kỷ rồi. Thứ ba đó, trong vũ trụ bao la này, ngay thời điểm đó, cái trứng và tinh trùng giao phối đó, thì có một người vừa mới qua đời mà mẫu số nghiệp của người đó đó tương đương với gia đình này, để sinh ra làm con cái ở trong gia đình, chịu cái gen di truyền về vóc dáng hình thù, rồi chịu cái cộng nghiệp về văn hóa, giáo dục, phong tục, tập quán, tôn giáo của gia đình đó. Thì yếu tố thứ ba này đó là hoàn toàn như vậy. Sau khi chết chừng vài giây, vài phút, nhiều nhất là vài ngày, chúng ta đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ, nếu cái phước của chúng ta là ở cấp độ trung bình trở lên. Và chúng ta có thể có mặt ở trong bào thai của một giống cái thuộc các loài động vật, nếu đời sống của mình nặng về thú tính và tạo lực nhiều. Và tiến trình nó diễn ra một cách rất là tự nhiên, không có sự can thiệp của bất kỳ ai. Như vậy, để cúng dường trai tăng được tốt thì chúng ta nên cúng sớm. Và khi cúng dường trai tăng đó, dầu có ghi tên người quá cố, không ghi tên người quá cố, có đọc tên người quá cố, không đọc tên người quá cố, chỉ cần tâm tưởng đến là người quá giảng đó có thể được chia một mấy người thân. Cho nên là có sức tự nhiên, cho nên có những trường hợp đó, là người chết đó cũng không nhận được. Ví dụ họ không có lòng cũng nhận. Và như rất nhiều người ta có cái tâm lý như vậy, tức là họ rất là tự ái, họ rất là mặc cảm, họ rất là khó chịu. Cái gì của họ làm họ thích, còn cái gì mà không phải của họ đó, dầu có cho họ cũng không nhận. Khi còn sống á, nhiều người cũng có tính cách như thế. Do vậy sau khi chết á, dầu người thân có hướng về họ, có hồi hướng về họ, họ cũng không có tiếp nhận. Dầu có cái tác động về nhân quả đấy, nó cũng không đạt được. Cho nên tốt nhất đó, muốn giúp cho người thân của mình thì hãy giúp khi người ấy còn sống, còn khỏe, còn trẻ, là hiểu được Phật, trở nên Phật tử, làm các việc lành. Đó là hành động thiết thực nhất. Cho nên khi chúng ta làm thì đừng quá bận tâm đến việc ghi tên, bởi vì cái đó nó không phải là điều kiện duy nhất. Chỉ cần nghĩ tưởng đến là người được chúng ta quan tâm có thể tiếp nhận được rồi.
Hỏi: chồng con muốn quy Tam Bảo nhưng chưa bỏ được rượu bia, vậy có quy được hay không? Câu trả lời là hoàn toàn được, không có trở ngại gì. Vào thời Đức Phật đó, không phải trường hợp nào đó sau khi quy Tam Bảo đều thọ trì năm giới, tức là năm điều đạo đức. Thì Đức Phật biết rất rõ đó là ba ngôi tâm linh là chính, còn năm điều đạo đức giữ được điều nào thì người đó khỏi bị luật pháp sờ gái ở chỗ đó. Ai giữ được năm điều thì người đó sống hạnh phúc hơn, khỏi bị ngồi tù gỡ lịch. Bây giờ mình giết người có là Phật tử, không là Phật tử thì bị ở tù giống như nhau. Rồi uống rượu bia mà mất kiểm soát bản thân đó, có thể trở thành là người thể hiện các hành vi bạo lực gia đình với vợ con, bạo lực xã hội với những người trong xã hội, hoặc là có thể chửi bế, thậm chí là hiếp dâm, phạm pháp. Đó là những điều mà có thể xảy ra. Cho nên Đức Phật mới thấy cái nguyên nhân phát sinh của nó, mà đầu khuyên là người tu học Phật đó cần phải làm quen với các cái loại hình giải khác không có các cái độc tố, để chúng ta không bị lệ thuộc vào chúng. Cái gì lệ thuộc, cái đó dẫn đến nghiện. Cái gì nghiện, cái đó có cái tác dụng đó, chi phối và khống chế cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Cho nên nếu không bỏ được rượu bia thì cũng không vì thế mà mất cơ hội trở thành Phật tử. Chúng ta cứ quy bình thường, đến lúc mà đọc đến cái câu là Phật tử tại gia từ nay cho đến trọn đời không được uống rượu bia hay không, có giữ được hay không, chúng ta cứ phát nguyện là con xin giữ được. Nhưng mà nếu mình giữ không được cũng không có tội gì. Nó chỉ có tội khi sau khi uống bia chúng ta có những hành vi bạo lực. Như vậy cái tội là do hành vi bạo lực mà ra, hoặc là trộm cắp, hoặc lừa đảo, hoặc hiếp dâm, thì tất cả các hành động phát sinh đó là tạo ra tội. Còn bản thân của việc uống rượu và bia không tạo ra tội. Mục đích của việc mà Đức Phật nghiêm cấm uống rượu bia là vì đó, người uống rượu bia không còn khả năng để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân mình và trở thành gánh nặng cho gia đình. Hiện nay đó thì phần lớn các cái bạo lực gia đình đó, thì nó có gốc rễ từ uống rượu bia. Có những người chồng đó, bình thường rất tốt, rất đàng hoàng, rất đứng đắn, nhưng khi uống rượu bia vào đó là gây sự, chửi bế, đánh đập, hành hung, thượng gắn chân, hạ gắn tay đối với vợ con mình. Và đây là lý do mà Đức Phật khuyên là không nên uống. Còn những người nào uống xong rồi đi ngủ, không quậy phá, không bạo lực bạo động gì thì chẳng có tội lỗi gì hết. Cho nên không giữ được điều đó vẫn không tạo ra một sự trở ngại trong việc giúp chúng ta trở thành Phật tử. Cho nên các Phật tử có thể hướng dẫn chồng con mình thuộc về giới tính nam hay là nữ mà chưa bỏ được rượu bia đó, vẫn có thể quy y để trở thành Phật tử. Tương tự, trong năm điều đạo đức, nếu có một điều đạo đó ta không giữ được, vẫn có thể trở thành Phật tử chánh thức được. Đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Bởi vì rất nhiều người ta thấy là năm điều đạo đức đó khó giữ quá, cho nên họ không dám làm Phật tử. Người nam thì có hai điều khó giữ, đó là uống rượu bia, ma túy và không ngoại tình. Còn người nữ cũng có hai điều không giữ được, nhất là các chị em phụ nữ làm nghề kinh doanh, nghề không nói láo, xin lỗi, cái nghiệp không nói láo, và thứ hai là nghiệp ngoại tình. Ngoại tình thì nam nữ đều khó như nhau. Bây giờ chúng ta cứ nỗ lực cam kết làm tốt, còn lúc nào chưa giữ được thì chúng ta bị thiệt thòi trong lĩnh vực đó, và mình đi một quyết tâm để giữ được nó ở trong tương lai, để trước sau gì chúng ta cũng làm được. Hỏi: Ta bà là phiên âm từ tiếng gì và có nghĩa như thế nào? Ta bà đó là phiên âm Hán Việt từ tiếng Sanskrit là Saha. Saha đó là quan niệm về vũ trụ luận của Phật giáo. Ta bà không phải là một cái hành tinh duy nhất mà chúng ta đang sống, mà nó là một cái khái niệm chỉ cho vũ trụ luận của đạo Phật, trong đó có nhiều hành tinh. Mỗi hành tinh đó có thể có sự sống của con người, có thể không có sự sống của con người. Khi chuyển sang đạo Phật đó, thì Trung Quốc đã hình thành ra một cái vũ trụ quan gồm có 4 thánh và 6 phàm. 6 phàm thuộc về phạm vi của cõi Ta Bà. Tứ thánh đó là thoát ra khỏi cái sự chi phối của Ta Bà. Tứ thánh đó là những người đã chứng đạo, gồm có 4 loại: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thực ra đó, Thanh Văn, Duyên Giác và Độc Giác Phật đó là ba phương pháp tu khác nhau nhưng quả chứng giống nhau, đó là quả A-la-hán. Như vậy đó, người tu thanh văn, tức là nghe trực tiếp từ lời Phật dạy mà giác ngộ thì chứng được A-la-hán. Người tu duyên giác, tức là quán vào 12 nhân duyên hay quán tính cách tương quan, tư duy tương thuộc trong cuộc đời mà giác ngộ giải thoát thì gọi là duyên giác. Còn người ra đời sau thời Đức Phật là tu đúng theo tứ diệu đế và cụ thể là bát chánh đạo, đạt được sự giác ngộ thì được mệnh danh là độc giác Phật, tức là người giác ngộ tự mình thôi chứ không nhờ vào chính Đức Phật hỗ trợ. Quả chứng của ba đối tượng vừa nêu là quả A-la-hán giống như nhau. Như vậy nói một cách nào đó, chúng ta có thể khẳng định về thế giới của các bậc thánh chỉ có ba, đó là A-la-hán, Bồ Tát và Phật. Về phàm phu đó thì trong giai đoạn đầu đó Đức Phật chỉ nói có ba loại thôi. Về sau này đó, quá trình phát triển mấy trăm năm sau đó, người ta mới thêm vào các cái loại hình khác, vốn vai mượn từ các tôn giáo khác chứ không phải của đạo Phật. Ba loại quan trọng nhất mà Đức Phật đề cập đến đó là con người, động vật và ngạ quỷ. Con người đó là phước báo lớn nhất trong các loại động vật. Động vật đó thì nặng về thú tính cho nên phát triển kém về ý thức và trí tuệ. Và đó là hai loại hình sự sống quan trọng nhất. Sau khi chết đó, nếu bị vướng kẹt vào sự chấp trước, rồi gia đình, sự nghiệp, sở hữu tài sản, vân vân, thì người đó hoặc loài động vật đó bị vướng kẹt trong khoảng thời gian vài phút, vài ngày, vân vân, thì trong thời gian bị vướng kẹt đó thì họ được gọi là ngạ quỷ, tức là cảnh giới trung gian trong lúc chờ tái sinh. Như vậy ngạ quỷ không phải là cảnh giới dưới âm phủ, dưới lòng đất như là dân gian Việt Nam và Trung Quốc đã bị ngộ nhận. Từ đó đó có nhiều trường hợp đó, người thân chúng ta đã chết lâu rồi, tái sanh đó nhiều khi là đến 2-3 đợt rồi mà người còn sống vẫn tiếp tục cúng. Và đến ngày giỗ người đó, chúng ta bài cúng xong rồi còn mời người đó về ăn uống chung với mình, vâng vâng. Chẳng hạn như tập tục Việt Nam vào ngày 30 Tết rước ông bà, rồi mùng 3 Tết đó là tiễn ông bà đi sau khi ăn uống với con cháu trong vòng mấy ngày Tết. Thì đó là hoàn toàn không phù hợp với lời dạy gốc của Đức Phật. Như vậy đó, cảnh giới thuộc về phàm phu thì gồm có con người, động vật và ngạ quỷ. Về sau này ta mới phát triển thêm địa ngục. Địa ngục vốn không phải của Đức Phật nói, được vay mượn từ Bà La Môn giáo nhằm giúp cho những thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài không đổ lệ. Bởi vì tất cả các cái hình thức mà trị phạt của luật pháp hoàn toàn đối với họ là không còn tính răn đe nữa. Thì những thành phần đó nghe nói đến địa ngục vô gián, tức là chết đi sống lại từ kiếp này sang kiếp khác, ớn quá, rùng rợn quá, mà họ phải cố gắng gọi là chuyển hóa các hành vi sâu ác của bản thân mình. Chứ còn nó không phải là một cảnh giới ở dưới lòng đất, hoàn toàn không có thật. Vì vậy cái khái niệm ta bà là chỉ cho vũ trụ luận trong có phàm và thánh. Là phàm hay thánh là hoàn toàn do các hành vi hoặc đạo đức hoặc phi đạo đức của chúng ta mà ra, chứ không có một sự sắp xếp của bất kỳ ai, dầu đó là thượng đế hay là thần linh. Đức Phật gốc thì chủ trương rằng là thượng đế và các thần linh là hoàn toàn không có thật, được chúng ta hình thành do nỗi sợ hãi và thiếu kiến thức khoa học. Thiếu trí tuệ sẽ dẫn đến tình trạng sợ hãi và mê tín. Cho nên Đức Phật khẳng định trong rất nhiều kinh, đặc biệt là dành cho người xuất gia đó, trí tuệ là sự nghiệp của người tu, và kêu gọi các đệ tử của Ngài là phải truyền bá một đạo Phật trí tuệ, mà chúng ta có thể nói bằng ngôn ngữ hiện nay đó là đạo Phật khoa học, đạo Phật thiết thực. Nó khác với đạo Phật mê tín dị đoan được người dân châu Á phổ biến trong các chùa ở tại châu Á. Do đó khi điểm lại khái niệm ta bà đó, chúng ta có thể thấy được cái quan niệm vũ trụ luận của Phật giáo về phàm và thánh, và cái trục xoay của phàm và thánh trong tình huống này đó là các hành vi tốt và xấu, tích cực hay là tiêu cực của con người mà ra. Và tất cả những thứ đó đó đều có thể thay đổi được theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc là xấu hơn, chứ không bao giờ là một định nghiệp hay là một định mệnh. Như dân gian đã nói, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao, vốn được đúc kết từ trong truyện Kiều của Thi Hào Quỷ Du ở Việt Nam. Thì đó là mấy câu trực tiếp đưa lên trên bàn. Bây giờ thầy muốn dành cho việc hỏi trực tiếp về các vị Phật tử. Quý vị có thể nêu bất cứ câu hỏi gì. Đang ngồi nghe thuyết pháp mà ngủ gục á, có ba nguyên nhân. Nguyên nhân một là do kiệt sức. Kiệt sức có thể là hậu quả của những ngày trước đó, do chúng ta thức quá khuya hoặc là làm quá nhiều việc mà không đủ để cho tinh thần mình nó sảng khoái, cho nên khi nghe đó chúng ta có cái cảm giác như là được an thần, và do vậy cái giấc ngủ nó diễn ra để giúp cho chúng ta phục hồi sức khỏe. Thì cái mùa World Cup này đó, ở đâu cũng gặp tình trạng giống như nhau, ở trên lớp học, ở tại các giảng đường, thậm chí các khóa kinh đó cũng bị ngủ gục. Các tu sĩ mà xem World Cup đó, đến giờ tụng kinh cũng gật lên gật xuống giống như nhau thôi, không có khác. Thì tình trạng đó chúng ta có thể khắc phục được bằng việc ngủ lại trung bình đó là 8 giờ một ngày. Đối với thanh niên từ 20 tuổi đến 40 tuổi, còn 41 tuổi đến 60 tuổi ngủ trung bình 7 giờ một ngày là vừa. Trên tuổi 70 đó thì cái thời gian ngủ ít hơn. Còn thiếu nhi cho đến 20 tuổi đó ngủ trung bình là 9 tiếng. Đó là cái nhu cầu tối thiểu của đồng hồ sinh học đối với mỗi người. Ai ngủ quá ít đó, thì thường sẽ bị bệnh, kiệt sức, hay là tinh thần nó không được minh mẫn, không được thoải mái. Cho nên khi nghe cái gì đó đều là chúng ta dễ dàng là nhập vào ngũ thiền. Phật giáo dạy chỉ có 4 thiền thôi, nhưng mà này ngũ thiền, tức là gật lên gật xuống, tán dương cái người đang đói trước mặt mình, mà thực ra là đang làm cho mình phục hồi sức khỏe. Trường hợp hai đó là do vì người đó đó, cái người ngủ đó bị hôn trầm hay là thủy miên. Nguyên nhân của hôn trầm đó là do vì cái kiến thức về cái điều mà mình đang nghe nó quá ít, cho nên nghe nó dẫn đến tình trạng không hiểu được, không hấp thu được. Mà cái gì không hấp thu được đó, nó làm cho tâm mình bị bão hòa, rồi nó dẫn đến trạng thái ngủ, tức là giả dụi, bần thần, mệt mỏi, mình có kháng cự nó cũng không kháng cự được. Vì trạng thái ngủ này đó là nó ngủ từ trong tâm ngủ ra, chứ không phải là ngủ từ bên ngoài ngủ vào. Thì trong hai trường hợp vừa nêu đó thì Đức Phật dạy trong các kinh có cách đó để vượt qua. Cách một đó là chúng ta đứng dậy vận động đi chứ không ngồi nữa. Thì khi mình vận động đi đó, mắt mình phải nhìn, tai mình phải nghe, cơ thể vận động thì các thần kinh được đánh thức. Cho nên chúng ta đi khoảng chừng 15-20 phút quay trở về lại trong trạng thái ngồi lại đó, thì chúng ta sẽ không còn bị ngủ nữa. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta nhìn vào ánh sáng mặt trời hay là nhìn vào ánh sáng của bóng đèn có được cái độ nóng gần bằng hay là tương đương. Thì thường ánh sáng nó làm cho thần kinh bị ức chế, và khi bị ức chế thì chúng ta không thể ngủ được. Cho nên chúng ta có thói quen là ngủ là phải tắt hết đèn, hoặc là tạo cho cái căn phòng mình nó trở nên có bóng tối phủ kín. Chẳng hạn như mùa hè ở Hà Lan nói riêng và châu nói chung, đến 11 giờ khuya mà vẫn còn sáng trưng. Thì trong trường hợp đó, để ngủ ngon, ngủ dài, ngủ sâu đó, chúng ta phải dùng màn che hết tất cả cửa cái, cửa sổ. Và do vậy cái giấc ngủ diễn ra rất là dễ dàng. Vì vậy là khi buồn ngủ do giả dụi thì hãy nhìn vào ánh sáng. Thì đó, cái tác dụng ánh sáng nó làm cho các thần kinh được kích thích ở vùng mắt và vùng não, do vậy chúng ta vượt qua được giấc ngủ. Cách thứ ba đó thì dùng hai lòng bàn tay xoa thật là mạnh, tạo ra cái độ nóng nhất định và áp vào trong mắt, thì nhiệt đó, nó được truyền vào, kích thích vào, thì người ta cũng có thể khắc phục được sự buồn ngủ. Còn trường hợp nặng nhất của ngủ đó là nghiệp si mê. Cái người nào mà si mê nhiều thì khi đi học ở trên trường lớp, dầu sức khỏe vẫn rất tốt, ngày hôm trước mình ngủ 7-8 tiếng đầy đủ hết, nhưng mà không tiếp thu được, thì trạng thái không tiếp thu được đó, nó làm cho mình phải ngủ ra. Thì trường hợp này đó là điều trị nó hơi khó, nó không phải là do đồng hồ sinh học của cơ thể, không phải là do sức khỏe của cơ thể, mà do tâm á, là gần như là không tiếp thu được cái mới, cái khác mà lẽ ra mình cần phải có. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta phải dùng các cái kỹ năng như sau. Điều một, từ kỹ ấm thị đưa vào trong bộ não mình một thông tin rằng là tôi rất hạnh phúc khi nghe được những điều mà tôi chưa biết, tôi rất hạnh phúc khi nghe lại những gì tôi đã biết. Thì khi mình nạp một cái lệnh điều khiển tự động vào đó, thì nó có chức năng đó là tự điều chỉnh các cái thói quen kháng cự lại với những gì mình nghe mà mình cảm thấy chưa tiếp nhận được. Tại vì bình thường mình lộ ra ngoài, và lộ ra bên ngoài trong tình huống này có nghĩa là ngủ gật ngủ gật. Thì bây giờ mình nhẩm hàng ngày: tôi rất hạnh phúc khi nghe được điều mới, tôi hạnh phúc khi nghe ôm lại những điều đã cũ. Thì từ đó chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái bị bão hòa của tâm. Đồng thời đó, chúng ta liên tưởng rằng là những người khỏe mạnh, sáng suốt khi nghe, khi học, tôi cũng là một trong những người như thế, không có gì tôi không làm được. Thì nhẩm liên tục như vậy, nó sẽ tạo thành một cái lĩnh điều khiển tự động. Khi trạng thái buồn ngủ xuất hiện, không phát xuất từ lý do sức khỏe, thì chỉ cần nhẩm con đó lên là tự động chúng ta sẽ tỉnh táo. Thì đó là những cái kỹ năng nhỏ nhỏ được Đức Phật giảng dạy trong kinh Trung Bộ và một số kinh khác của kinh điển Pali mà mình có thể áp dụng được để vượt qua thói quen ngủ. Còn người Trung Quốc thì họ ưa thần thánh quá và cường điệu quá, cho nên đối với người xuất gia đó, mà vào cái thời tụng kinh mà ai vẫn còn ngủ thì người Trung Quốc sẽ nói như thế này: ngủ nhiều quá kiếp sau là con rắn. Con rắn nó không có chân, nó không có cái xương sườn đứng như chúng ta, nó chỉ cọ quậy theo cái hình chữ S hay là cái đường sống xin đó, để nó đi thôi. Ý muốn nói là ngủ nhiều quá thì không có tiến bộ được. Lưu tiền đây thì thầy nói thêm đó, cái khác nhau giữa con người và các loài vật về cấu trúc sinh học. Và con người là có phước báo hơn. Các loài động vật đó, được Đức Phật gọi trong kinh là loài bàn sinh. Sinh là sinh ra, bàn là nằm ngang. Bàn sinh đó là các loài động vật có cái cấu trúc xương sống đó, nằm ngang. Giống như con cọp, con chó, con gà, con bò, con trâu, con heo, con ngựa, con lạc đà đều có trúc đồng ngang như vậy hết. Như vậy cái đầu của nó đó, nó chỉ đạt được ở mức độ là 50% về chiều cao vậy thôi. Còn con khỉ vượng á là nó khòm 70% như thế này, cái đầu của nó ngẩng lên được. Còn con người đó là thẳng đứng 100%. Như vậy là khi chúng ta dựng đứng bộ não với cái cấu trúc xương sườn như là người nam đó, xin lỗi, như là con người đó, thì lúc đó đó các hoạt động ý thức trí não bao gồm tư duy, tổng hợp, loại suy, quy nạp, diễn dịch đó mới có thể phát triển được. Mà nhờ đó con người đó mới trở thành là tiến bộ nhất trong các loài động vật. Còn con khỉ vượng á tiến bộ hơn các loài vật khác nhưng vẫn thua con người, là do vì cái cấu trúc xương sườn của nó chỉ như thế này thôi. Như vậy là để tránh tình trạng buồn ngủ đang khi chúng ta đọc sách đó, thì nhớ là đừng có đọc trong tư thế nằm. Vì học bài đọc sách mà nằm chút xíu là ngủ luôn, nó bị thư giãn đó, nó ngủ luôn, hay là an thần ngủ luôn. Cho nên chúng ta phải ngồi ở trên ghế, trước mặt á thì có cái bàn để sách vở lên, tư thế ngồi thẳng đứng lưng như thế này thoải mái, chúng ta sẽ chống được cái việc là buồn ngủ. Ngày xưa đó thì các vị thiền sư đó thì chế tạo ra cái hương trầm Mục đích của việc chế tạo hương trầm á, là để giúp cho cái việc là học, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú không bị ngủ gà ngủ gật. Tại vì cái hương trầm nó có tác dụng y khoa, và khi mình hít vào cái lỗ mũi đó, cái mùi hương đó đó, thì cái tác động đó nó làm cho thần kinh mình nó tỉnh thức, nó không có buồn ngủ. Về sau này đó, người ta không có tiền để mua hương trầm, mới thế vào là các cái nhang khoanh, nhang vòng như thế này. Và nhang vòng đó là nó tiết kiệm, tức là đốt từ ngày này qua ngày khác, nhưng mà quá chất trong đó là chính, mặt cưa là nhiều, rồi cái chất trị liệu của hương không có nữa. Rồi sau này đã từ cái nhang khoanh đó, Trung Quốc mới chế tạo ra là nhang thẻ, và nhang thẻ được bán với cái giá rất là rẻ mạt. Như vậy người Phật tử đi chùa hay là thờ phượng Phật ở nhà của mình đó, theo tinh thần Phật dạy thì không cần phải đốt hương. Đó, nếu đốt thì chúng ta đốt hương trầm thì tốt, mà không á chúng ta có thể thay đổi nó bằng là hương điện tử, để khỏi phải dơ cái không gian, cái trang thờ của mình. Còn mình là đốt nhang như vậy mà nếu bất cẩn chút xíu ngã xuống là có thể bị phát hỏa. Các chùa ở miền Bắc, các Phật tử miền Bắc thì rất mê tín ở chỗ là cái bát hương họ để đến suốt một năm, cuối năm thì họ mới lau chùi bát hương một lần, đó là do mê tín gì đó mà ra. Còn ở tại miền Nam đó, các chùa một ngày đó làm vệ sinh bát hương đến 2-3 lần để tránh cái tình trạng bất cẩn có thể xảy ra quả hoạn. Cho nên người nào mà tinh thần nó không được tỉnh táo minh mẫn khi ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh, trì chú, nghe giảng hay là học hành, thì có thể sử dụng các cái hỗ trợ vừa nêu, nhất là hỗ trợ của mùi hương trầm không có bị pha tạp, nó kích thích, nó làm cho tinh thần sảng khoái. Còn nếu mà mình không có tiền nữa đó, thì chúng ta có thể mua các cái quét tích siêu ha. Trong đó nó có cồn á, ở bên Hồng Kông nó bán loại này rất là nhiều, Việt Nam bây giờ cũng nhập. Thì chúng ta chỉ cần dùng một cái khăn ướt nó có đầu cồn lao vào mặt của mình, thì nó làm cho cái mắt mình nó có cảm giác cay, thì tự động mình phải mở to ra. Khi mở to ra đó, thì thần kinh nó được kích thích, và do vậy đó não nó hoạt động, cho nên chúng ta có thể tránh được giấc ngủ. Như vậy là khi đi hội thảo, khi làm việc nó đòi hỏi đến cái thời gian ngồi nhiều, rồi đối tác nhiều, thì ta nên sử dụng các hỗ trợ cần thiết bác. Tương tự đối với người tu học Phật thì có thể mang sẵn trong túi của mình các cái tích siêu mà nó có chất cồn á, để khi mình ngủ ngà ngủ gật chỉ cần lao cái vùng mặt là hết liền. Nói chung là không có gì là bó tay chấm cơm, tất cả cái trở ngại gì cũng có giải pháp của nó, chỉ cần chịu khó tìm kiếm là chúng ta có thể đạt được. Xin đi câu hỏi khác. Việc nhanh nhất á nó lệ thuộc vào phương pháp là làm đúng hay là chưa đúng thôi. Ngoài ra nó còn lệ thuộc vào các hạt giống chúng ta đã có ở quá khứ. Ví dụ cái người nào mà nóng tánh nhiều, giận dữ nhiều, ganh tị nhiều, đố kỵ nhiều, là bợp chộp nhiều, thiếu điềm tĩnh, thiếu kiên nhẫn, thì nỗ lực để vượt qua cái tâm sân hận là rất khó, nó chậm hơn những người bình thường. Cho nên để có được cái kết quả trong việc nỗ lực vượt qua tham lam, sân hận, si mê đó, thì chúng ta phải đi theo những trình tự như sau. Trước nhất là phát triển trí tuệ do học và do nghe. Học Phật Pháp, nghe Phật Pháp, đọc Phật Pháp giúp cho trí tuệ được tăng trưởng. Khi trí tuệ tăng trưởng thì tự động những cái hành động xấu, những hạt giống xấu này đó, nó có cơ hội được kết thúc. Bởi vì hai thứ này nó không dung chứa nhau. Chỗ nào có trí tuệ thì chỗ đó không còn tham ái và sân hận. Chỗ nào còn tham ái sân hận thì chỗ đó trí tuệ không thể phát sinh được. Cho nên tốt nhất, căn bản nhất đó là đọc kinh, học kinh, nghiền ngẫm kinh, rồi ứng dụng kinh trong đời sống thực tiễn để trí tuệ được phát sinh. Điều hai đó, đối với những người có lòng tham đó, thấy cái gì là tự động ngứa tai, ưa nhặt về, rồi tư hữu hóa, rồi lợi ích nhóm, thì chúng ta có thể liên tưởng rằng là khi con người được sinh ra đó là có mặt với hai bàn tay trắng. Khi con người qua đời đó, không ai mang theo tất cả các sở hữu hợp pháp mà mình làm được. Sở hữu hợp pháp mà không còn, mà còn không mang theo được, huống hồ là những sở hữu phi pháp. Phi pháp có nghĩa là do chúng ta lách luật, rồi là vượt qua các cái lỗ hổng trục trặc của luật pháp để chúng ta làm giàu sai với lương tâm và đạo đức. Thì cái nhận thức đó nó sẽ giúp chúng ta thấy rất rõ là chết rồi ai cũng đi bằng hai bàn tay trắng thôi. Cho nên cái gì mình có được á, nên có đúng luật, đúng đạo đức, để chúng ta không sợ hãi và không phải gọi là lắc léo để vượt qua. Thì cái nhận thức này nó sẽ giúp cho chúng ta dần dà đó vượt qua được cái lòng tham. Điều ba, đối với người có cái tâm giận dữ nhiều đó, thì để vượt qua đó, thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật có dạy một số thao tác. A, trì hoãn phản ứng. Phản ứng ở đây nó bao gồm thái độ nè và hành động. Đang lúc giận và nóng đó, thì phản ứng bao giờ cũng bị sai. Dân gian Việt Nam có câu là giận mất khôn. Cho nên lúc đó đó chúng ta trì hoãn cái phản ứng. Để trì hoãn phản ứng đó, thì thầy tạm gọi cái từ là chuyển đề tâm đó. Đổi tâm mình qua một đối tượng nhận thức khác, một cái câu chuyện khác, một nội dung khác, thì lúc đó đó cái cơn giận tức nó tự động nó hạ nhiệt được liền. Ví dụ như giờ vợ và chồng đang bắt đầu với nhau về cái cách là nấu thực phẩm, bỏ gia vị nhiều hay là ít, dầu nhiều hay dầu ít, nấu trước hay nấu sau, bên nào cũng cho mình là đúng hết, thì lúc đó là giận lên, một người quát mà người kia là đấu lý lại, thì cả hai người cùng sai. Thì lúc đó đó chúng ta đó là trì hoãn phản ứng và đổi đề tâm. Lúc đó là mình đánh trống lảng qua một nội dung khác. Thì người còn lại đó cũng nương vào cái tình trạng này để thoát ra khỏi cái khúc mắc đó. Thì lúc đó đó mình nghĩ là vì bà đó có thật cho nên nó vào đâu có nói được, bà phải lặng miệng làm thinh thôi. Thì lúc đó là chúng ta đang đổ lửa vào trong dầu, thì làm cho cái cơn sân hận nó trỗi dậy thêm nữa. Cái đó là tìm một cái câu chuyện gì đó nó không liên hệ gì đến nội dung của cơn sân hận này để chúng ta vượt qua. Thứ ba là hít thở không khí thật là sâu, đi ra bên ngoài cái địa điểm mà cái cơn giận tức nó đang diễn ra, có thể là đi vách bộ, rồi mình nhìn thấy các cái mảng cây xanh, rồi quán hình ảnh mây bay với gió tác động. Thì chúng ta thấy là trong đời này là gió thổi mây bay không có gì là quan trọng, mọi việc rồi phải trôi qua, giữ lại nỗi khổ niềm đau làm cái gì, giận tức với nhau để làm cái gì, mọi việc nó có nhân quả của nó, mọi việc có luật pháp là quyết định. Cho nên thay vì mình giận tức rồi trả thù trả đũa, thì tâm mình nó trở nên lặng yên và nhờ đó đó chúng ta không phải bị bức xúc. Sở dĩ hít thở sâu mà có thể làm cho mình giảm được cái cơn sân hận là như thế này. Trong hít thở đó, chúng ta mang một cái lượng oxy rất là nhiều vào bên trong cơ thể. Oxy đó có chức năng nó làm tươi nhuận các neuron thần kinh và nó làm cho máu trở nên đỏ hơn, tươi mát hơn. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể đó diễn ra một cách tích cực hơn. Cho nên chỉ cần hít thở thôi thì cái tim của chúng ta là bớt đập mạnh liền. Lúc mình giận lên là tim mình nó bị rối loạn, nhịp đập nó bất bình thường, máu nó dồn lên trên đầu, gương mặt chúng ta bậm rợn hơn, khó chịu hơn, căng thẳng hơn, hành động chúng ta có thể là giết người nè, dùng vũ luật nè, dùng vũ khí nè, bậm mắt nè, rồi quát tháo nè, đập bàn, xô ghế, la hét nè, khạc nhổ nè, hoặc là thể hiện một cái gì đó mà cho thấy là mình không hài lòng. Thì hít thở nó làm cho tất cả những cái đó nó lắng dịu xuống. Đây là một cái phương diện y khoa rất là tích cực. Thứ tư đó, đối với trường hợp cái cơn sân hận á, là nó phát xuất từ việc chúng ta là nạn nhân, kẻ xấu á, là tác nhân, thì nên quán như thế này: tôi không phải là nạn nhân, và cái người A, B, C đang chê tôi đó không phải là tác nhân. Mặc dù trên thực tế mình biết rất rõ họ là tác nhân, họ gây ra cái nông nổi này, nhưng mà nếu mình nghĩ như thế đó thì tự động ta xem người đó là kẻ thù. phản ứng chúng ta muốn đối chọi lại để cho người đó là sau này phải tránh xa mình ra chứ không có hành hung mình. Thì trong trường hợp đó chúng ta tiếp tục liên tưởng là việc xấu này đó tôi nhờ đến luật pháp can thiệp, luật pháp sẽ xử sự người đó và tôi chấp nhận cái tính tương đối của luật pháp. Cho nên sau khi tôi đã nỗ lực hết bản thân mình rồi mà nếu như người đó không bị trừng phạt thì tôi cũng không có vì thế mà buồn. Như vậy là trong quá trình chúng ta tìm cái công lý cho các loại bất hạnh từ việc người khác mang lại cho mình đó, chúng ta không được làm với động cơ là trả thù trả đũa, ta làm một cách bình thường thôi thì kết quả như thế nào hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Thì đó là những cái cách thức mình có thể nỗ lực để thoát ra khỏi cái nghiệp sân và dứt được điểm được mắt. Để hình dung cái điều cuối cùng đó thì thầy xin đưa ra một cái câu chuyện ha. Khi một người nào đó đang ngủ trên một chiếc thuyền và ở đằng xa có một chiếc thuyền khác đó đi tới lưỡi thẳng vào chiếc thuyền này làm cho cái người đó bị thức giấc. Cái phản thông thường của cái người bị lưỡi thiền đó là đứng dậy nhảy qua chiếc thuyền bên kia đi tìm tác giả đã làm ra cái tình trạng này. Khi nhìn hết cho trên thuyền, ở đầu thuyền, giữa thuyền, cuối thuyền không thấy ai hết thì người đó có thể giận lắm chửi lên vài ba câu, quay lại thuyền của mình và tiếp tục nằm xuống ngủ. Bởi vì mình không biết là mình không thấy là có ai chơi mình, chơi mình không có tức, mình dễ dàng bỏ qua. Còn nếu như mình phát hiện ra một người nào đó còn cười nhếch mép mà nói rằng là tao chơi mày như vậy cho mày biết, thì tự động chúng ta cảm thấy tức, tức vì mình bị chơi xỏ, bị chọt gậy bánh xe, bị phá đám, bị gây thương tổn, bị gây hấn, bị kiếm chuyện, thì chúng ta sẽ ăn thua đủ liền. Trong tình huống như thế đó thì chúng ta nên nhớ cái câu tránh voi chẳng hổ mặt nào. Bởi vì mình là trứng, còn người ta là đá, dại lắm mới lấy đá đi chọi trứng, lấy trứng đi chọi đá. Cho nên thôi, việc đó để cho luật pháp lo. Còn bản thân mình á, không nên tiếp tục là nạn nhân của tình huống này. Thì đó là cái cách mà mình quán chiếu theo lời Phật dạy, đó là vô ngã trong hành vi, vô ngã trong cảm thụ, để chúng ta không tiếp tục nối kết cái nỗi khổ niềm đau với bản thân mình. Từ đó chúng ta thoát ra khỏi cái cơn sân hận rất là nhanh chóng. Nói tóm lại đó, để vượt qua được tham lam, sân hận, si mê thì điều quan trọng nhất là phải phát triển cho bằng được trí tuệ. Thì trí tuệ đó có mặt ở chỗ nào đó thì tất cả các cái hoạt động tâm ý hay là hành động cụ thể đó không thể nào gây tác hại cho mình hay là gây tiêu cực cho người. Xin đi câu hỏi khác.
Nhưng mà nếu mà tụng kinh nhiều kinh khác mà mình không hiểu thì có được không?
Đây là câu hỏi hay. Tịnh độ tông á, ban đầu á chỉ có nhất kinh, đó là kinh A Di Đà. Về sau này đó được nâng lên thành là tam kinh. Ngoài kinh A Di Đà gồm có kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Sau đó đó thì kinh Tịnh Độ gồm có 4 kinh. Ngoài ba bài kinh Vinh Yêu thì có bổ sung thêm kinh Niệm Phật Ba La Mật. Phần lớn người tu tại gia không hề biết đến kinh Niệm Phật Ba La Mật này. Đây là bài kinh rất có chiều sâu về triết lý của Tịnh Độ Tông. Tất cả những lời dạy triết lý của Đức Phật trong kinh Điển Đại Thừa đều chứa đựng đầy đủ trong kinh Niệm Phật Ba La Mật. Nên đọc thêm bài kinh này để giải phóng được rất nhiều các mê tín và dị đoan. Ngoài ra thì còn có 2 bài kinh khác cũng được các hành giả Tịnh Độ Tông liệt vào nhóm kinh Tịnh Độ, đó là kinh Phổ Hiệu Bồ Tát Hạnh Nguyện, vốn trích từ kinh Hoa Nghiêm, mà kinh Hoa Nghiêm là một bản kinh lớn của Đạo Phật Đại Thừa. Nội dung chính của 10 điều nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền hoàn toàn không có liên hệ gì đến Tịnh Độ, nhưng mà hành giả Tịnh Độ Tông thích cái đó. Cho nên trong các nghi thức Tịnh Độ Tông á thì chúng ta thấy có thập nguyện Phổ Hiền đó, tức là rút ngắn lại từ cái phẩm Phổ Hiền ở trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì các kinh đó được sử dụng đọc tụng rất là phổ biến ở trong các chùa. Về sau này đó, hành giả Từ Đầu Tông được khích lệ chỉ chọn một trong hai kinh thôi, hoặc là kinh A Di Đà hay là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Như thầy đã nói khi nãy đó, mục đích của Đức Phật đó là truyền bá chúng ta trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì chúng ta phải đọc hiểu biết nghiệp. Giống như người có kiến thức rộng đó, thì lập nghiệp được dễ. Người có trí tuệ sẽ giải quyết được rất nhiều các vấn nạn của bản thân. Như vậy là kể từ khi mình hiểu được đạo Phật gốc đó, thì bây giờ chúng ta đọc nhiều kinh, nếu trong lúc đọc nhiều kinh mà không hiểu là như thế nào, việc đó rất hiếm xảy ra, hiếm khi xảy ra. Vì hiện nay đó là các kinh điển chúng ta đã được dịch ra tiếng Việt. Trong nước Việt Nam chúng ta có đến 52.000 văn ni. Do đó khi đọc bài kinh nào không hiểu, chúng ta có thể đi hỏi tăng ni, những người học trước mình, học rộng hơn mình, hiểu sâu hơn mình. Thì cái vấn nạn không hiểu được một cái đoạn kinh nào đó, một bài kinh nào đó có thể được tháo mở. Ngoài ra đó, trong quá trình tự học ở những nơi mà chúng ta không có tăng ni hoặc quá khó khăn để gặp được tăng ni, thì các quý Phật tử có thể vào các trang web Phật giáo. Hiện nay là có những trang web chứa đựng các từ điển Phật học, rồi các kinh điển Đại Thừa, các kinh điển Nguyên Thủy có đầy đủ hết. Rồi cũng có những cái quyển sách nói về cái kinh nghiệm học kinh để mình có thể hiểu xong. Còn các bài kinh lớn tại Việt Nam hầu như là chưa có bài kinh nào mà không được giảng. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Đà Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bổ Tích, rồi kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hầu như là các bài kinh này đều có các bản giải thích bằng tiếng Việt, hoặc là những băng giảng bằng tiếng Việt phổ biến rộng rãi trên các trang web. Cho nên các quý Phật tử chỉ cần điền các nội dung đó vào trong trang google.com là lập tức chúng ta sẽ được dẫn về các trang web có chứa đựng phần giải thích hoặc âm thanh hoặc bằng sách vở đối với các bài kinh mà chúng ta chưa hiểu rõ. Thì bằng cách đó, dầu ở xa nơi có tăng ni, chúng ta vẫn từng bước hiểu được lời Phật dạy. Cho nên rất mong các quý Phật tử hãy mạnh dạn đọc càng nhiều kinh thì càng tốt. Còn khuynh hướng của Tịnh Độ Tông cực đoan thì cho rằng niệm hoài danh hiệu Phật A Di Đà là tạp niệm, tụng hoài kinh Quán Vô Lượng Thọ là tạp tụng, tu hoài pháp môn Tịnh Độ là tạp tu. Thì mình nghe thấy rất là hấp dẫn, nhưng mà trên thực tế đó, khi làm tu theo khuynh hướng vừa đi một thời gian, chúng ta tự động trở thành là người phù chữ Phật pháp. Mà giống như con ngựa, người ta phải bịt nó phía bên phải và bên trái con mắt, chừa lại phía trước thôi, để nó nhìn tới phía trước mà nó đi, nó chạy đạt được cái mục đích người chủ muốn. Còn nếu mở trái và phải ra đó thì nó sẽ tứ tung chỗ này chỗ kia, khó kiểm soát. Thì do vì nghĩ như thế cho nên là các pháp môn Trung Quốc chỉ chọn một hai bài kinh thôi. Như đã nói, không có bài kinh nào trị bá bệnh chúng sinh. Cho nên là mỗi người chúng ta cũng có nhiều bệnh, có người khổ về lòng tham, có người khổ về tâm sân, có người khổ về sự si mê, có người khổ về sự cố chấp. Có hàng trăm bài kinh dạy cách vượt qua những cái thói quen này. Bây giờ mình đọc có một bài kinh A Di Đà, chúng ta không thấy dạy gì hết về cái này. Và đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta cũng không thấy những cái cách thức để vượt qua như thế này. Thì làm sao đủ để mà vượt qua các phiền não, nỗi khổ, niềm đau được? Do đó đừng sợ là đọc kinh không hiểu. Không hiểu thì hỏi. Hỏi không được á, ở người A, chúng ta hỏi ở người B. Hỏi cho đến lúc nào mình được khai thông thì thôi. Bằng cách đó trí tuệ sẽ được phát sinh theo năm tháng.
Có nhiều người thắc mắc lắm mà hỏi thì đều không biết trả lời như thế nào nên...
Đó là câu hỏi hay. Theo tinh thần ăn chay của đạo Phật ấy, thì người ăn chay đó là phải nuôi dưỡng tâm từ bi. tức là tôn trọng cái quyền được sống của các loài động vật yếu và nhỏ hơn mình. Và để làm được việc đó đó thì chúng ta phải thấy rất rõ là trong các loại rau quả củ ngũ cốc sữa rồi trứng không có trống có đủ hàm lượng chất bổ còn hơn cả các loại thực phẩm mặn, tức là thịt và cá. Ngay cả trong trường hợp người ăn chay đang mang thai hoặc là các vận động viên của các loại thể hục, thể dục thể hình, thì việc ăn chay cũng không làm cho người đó yếu đi hay là kém sức hoặc là bị suy thoái xương hay là bị yếu cơ thể. Bởi vì trong thực phẩm chay nếu ăn đúng cách nó đầy đủ hết những tố chất này. Khoảng 20 năm trở lại đây đó thì Đài Loan là nước đầu tiên sản xuất thực phẩm chay giả mặn. Lúc đầu á là đã giúp cho những người chưa biết ăn chay nương vào mùi và hình thức của các món mặn để trải nghiệm một loại thực phẩm hoàn toàn không liên hệ đến máu và thịt của các loài động vật. Nhưng rồi á, cái trường phái này đã đi quá đà đến độ đó nó được áp dụng chung tất cả mọi thành phần, là người nào ăn chay cũng ăn thực phẩm chay giả mặn, cho nên nó làm hư tâm của người ăn chay. Do đó đó thầy đề nghị đó, để ăn chay được tốt chúng ta tuyệt đối phải tẩy chay các hình thức chay giả mặn, bởi vì quá chất chay giả mặn đó, nó làm cho chúng ta gợi nhớ lại những cái thói quen mùi vị ăn mặn trước đây. Cho nên á, miệng á, thì nhai là thực phẩm chay, nhưng mà tâm và con mắt á, liên hệ đến thực phẩm mặn. Ví dụ như mình ăn cái đùi gà, thực tế chỉ có mì căn và cái củ sả thôi, mình lại tưởng tượng là đang nhai cái đùi của một con gà. Như vậy tâm chúng ta đang gieo nghiệp sát, mặc dù miệng á, và lưỡi á, thì khẩu vị thuần chay. Do đó ăn chay theo cách thế này là hoàn toàn không đạt được cái sự thanh tịnh trong sự ăn chay. Điều thứ hai đó, ăn chay thực phẩm giả mặn đó thì hoàn toàn không có chất bổ, vì nó đã trải qua cái quá trình gọi là hóa học rồi, cho nên đó là nó tiêm nhiễm vào rất nhiều các loại hóa chất để có thể giữ cái loại thực phẩm này lâu dài. Rồi đồng thời đó nó phải nạp vào các loại hóa chất để tạo ra những cái mùi y hệt như là thực phẩm mặn. Và điều đó đó là nó gây ra rất nhiều các độc hại cho người ăn chay. Cho nên ăn chay tốt nhất là ăn chay các loại thực phẩm không qua quá trình gọi là chế biến, cũng như là không trải qua quá trình đó là bón phân các loại hóa chất kích thích sự tăng trưởng ở loài thảo mộc này, thì cái ăn chay đó mới đảm bảo được sức khỏe và các giá trị tâm linh đạo đức cho người ăn chay. Luôn tiện đây thì thầy sẽ nói thêm á, tại sao Trung Quốc á lại cấm người ăn chay không được ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừng. Thực ra đó thì đây là những cái thực phẩm chay chứ không phải là thực phẩm mặn, vì nó là thực vật mà, đâu có sự sống tỉnh thức của động vật ở bên trong đâu. Và Trung Quốc thì có khuynh hướng là thần thánh hóa mọi thứ, và họ mới lý giải là gì? Trong các loại cây cỏ đó nó đều có thần linh, không? Rồi các loại hành hẹ tối đến hương cư này đó thì nó có cái mùi rất là tanh. Mỗi một cái điều đạo đức mà người tại gia giữ được á sẽ giúp cho người đó được các vị thần theo hộ vệ. Giờ mình ăn thực phẩm này vô mùi nó tanh hôi thì các thần đó sẽ không ủng hộ mình. Thì đó là cường điệu quá cái vai trò của tín ngưỡng ở trong việc ăn chay thôi. Thực ra đó hành hẹ tỏi nén ương cừ về phương diện y khoa chứa đựng rất nhiều các cái tố chất làm cho mình khỏe thận nha, và chống được các cái loại bệnh cảm cúm nhức đầu sổ mũi, tức là nó tốt cho cơ thể, nhất là hỗ trợ cho xương và một số cái tố chất khác. Các loại thực phẩm đó khi đưa vào trong cơ thể thì nó tạo ra một cái phản ứng hóc môn, mà trong phản ứng này nó tạo ra cái kích thích về tình yêu và tính dục, cho nên người ta mới gọi ngũ dị tân là thực đơn của thần tình ái. Ăn vào đó nhiều thì nó đòi hỏi nhiều, cho nên do vì đòi hỏi nhiều á, thì cái người xuất gia tu á, thì lại gặp khó khăn. Do đó là trong các chùa tại Trung Quốc và Việt Nam á, thì khích lệ người tu là không ăn hành, hẹ, tỏi nén, hương cừ. Tỏi là mạnh nhất ở trong các loại này, củ hành tây là mạnh thứ hai, còn hành hẹ thì nhẹ thôi, hương cừ, ba rô nó cũng là ở mức độ bình thường vì cái phản ứng hóc môn đòi hỏi về tính dục của nó quá cao. Còn các Phật tử tại gia ăn những loại này bình thường, vì tại gia mình có sinh hoạt vợ chồng, Đức Phật cho phép, hợp pháp, không có sao hết. Cho nên không vì lý do gì mà chúng ta bỏ những cái loại thực phẩm đó, bởi vì nó vừa tạo ra cái khẩu vị, rồi nó vừa hỗ trợ cho sức khỏe. Mỗi ngày mà ăn chừng 2 củ hành tây thì hiếm khi nào bị cảm cúm nhức đầu sổ mũi lắm. Mỗi ngày ăn chừng là 1 củ tỏi thì chúng ta sẽ chống được các cái chứng bệnh gan, bao tử và suy thận. Nó rất là tốt cho sức khỏe, cho nên tại gia không phải kiêng cử. Còn người xuất gia đó thì hạn chế những cái thực phẩm này thì tốt, còn không hạn chế thì phải biết chơi thể thao để cái năng lượng calorie đó nó được tống khứ qua sự tiêu hao năng lượng. Chứ còn nếu mình ăn quá nhiều những loại đó mà không có vận động tay chân đó thì nó dư thừa các chất và nó tự động nó tạo ra cái nhu cầu đòi hỏi, và do vì đòi hỏi nhiều người tu sẽ rất khó có thể tu trọn vẹn để tu giữ giới thanh tịnh được. Thì đó là những điều mà nó liên hệ đến ăn chay. Cho nên là người ăn chay tốt nhất là nên ăn thuần chay, tức là không có thực phẩm chay giải mặn. Ấn Độ là nước mà chúng ta có thể tham khảo về mô hình này. Ấn Độ đã có khoảng 600 triệu dân ăn chay trường từ thở còn ở trong bụng mẹ, và họ ăn thực phẩm thuần chay không trải qua chế tác, rồi họ cũng không hề ăn các cái loại hình khác nhau của bột ngọt. Họ chế biến cái gia vị niêm á là từ thảo mộc và thực vật thôi, rất hay. Mà thực phẩm chay của họ cũng rất là ngon, không có trở ngại gì hết. Là người ăn chay Ấn Độ rất khỏe mạnh, thì họ uống sữa đều đặn, khoai lang tây, ngũ cốc, rau quả, vân vân. Cho nên họ khỏe hơn là những người bình thường. Do đó chúng ta phải vận động làm sao đừng mua thực phẩm chay giả mặn về nhà. Rồi những nhà hàng nào mà chế biến và bán quá nhiều thực phẩm chay giả mặn, đặt các cái tên mặn á, thì chúng ta không đến ăn nữa. Mà khi mình không đến ăn nữa thì không ai còn bán nữa, thì người ta phải quay trở về với cái phương pháp ăn chay truyền thống thôi. Mà ăn chay truyền thống thì tốt hơn, nó có giá trị đạo đức, sức khỏe và tâm linh hơn.